Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 41: Dụng ngôn lúa tốt và cỏ lùng.
Một bình minh trong trẻo làm mặt nước hồ sáng lung linh như ngọc, và đồi núi được phủ một lớp sương mỏng như tấm lụa. Qua đó lộ ra những nhà cửa và các mô cao thấp của vùng chung quanh hồ, được tô điểm bởi những vườn ô liu và hồ đào. Các con thuyền lướt êm, lặng lẽ tiến về phía Capernaum. Nhưng bất chợt, Phêrô quay tay lái lại một cách rất gấp, tới nỗi con thuyền nghiêng về một phía.
Anh làm gì vậy?
Andre hỏi.
Có thuyền của một con chim cú, nó tới từ Capernaum. Tôi có mắt sáng. Kể từ chiều hôm qua, tôi đánh hơi như công an. Tôi không muốn họ nhìn thấy chúng ta. Tôi trở lại con sông. Chúng ta sẽ đi bộ.
Chiếc thuyền kia cũng bè tay lái theo. Nhưng Jacobe giữ tay lái, liền hỏi.
Sao anh làm vậy? Tôi sẽ nói cho anh. Hãy theo tôi.
Giê-xu đang ngồi ở đằng lái, sực tỉnh khi thấy thuyền đi vào sông Giô-đan. Người hỏi.
Con làm gì vậy, Simon?
Ta lên bờ ở đây. Con thấy một con chó rừng. Ta không thể đi Capernaum hôm nay. Con sẽ tới đó trước để thăm dò tình hình. Simon và Nathanael đi với tôi. Ba người đáng tin chọi với ba người không đáng tin. Nếu những kẻ không đáng tin không đông hơn.
Bây giờ đừng thấy là có bẫy sập ở khắp nơi. Có phải chiếc thuyền của Pharisee Simon không?
Chính nó.
Ông ta không ở chỗ Gioan bị bắt.
Con không biết.
Ông ta luôn luôn trọng kính đối với thầy.
Con không biết.
Con làm thầy tỏ ra hèn nhát.
Con không biết.
Mặc dầu Giê-xu không có hứng cười, nhưng người mỉm cười trước sự cứng cổ thánh của Phêrô.
Nhưng chúng ta phải đi Capernaum. Nếu bữa nay không đi được thì để trễ đi tí.
Con đã nói với thầy là con tới đó trước để xem tình hình, và trong trường hợp khẩn thiết con sẽ làm cái này. Đây quả là phải nuốt một cái gai thật lớn, nhưng con sẽ làm vì yêu thầy. Con sẽ tới nhà tên bách binh đội trưởng để xin sự bảo vệ.
Nhưng không, không nên.
Chiếc thuyền dừng lại ở một bãi vắng đối diện với thành phố Bethsaida. Mọi người lên.
Lại đây, hai ông này. Lại đây, cả anh nữa, Philip. Các anh, những người trẻ, hãy ở lại đây. Chúng tôi sẽ đi rất lẹ.
Elia, người môn đệ mới, năn nỉ.
Xin thầy tới nhà con sẽ rất sung sướng được tiếp đón thầy.
Thầy tới. Simon, con sẽ tìm thầy ở nhà Elia. Tạm biệt Simon. Hãy đi, nhưng hãy nhân từ, khôn ngoan và thương xót. Lại đây để thầy hôn con và chúc lành cho con.
Phêrô không hứa sẽ nhân từ, cũng không hứa nhẫn nại hay thương xót. Ông nín thinh và trao đổi cái hôn với thầy của ông. Cả Zelot, Bartolomeo và Philip cũng trao đổi cái hôn từ giã, và hai nhóm phân chia đi về hai ngả khác nhau. Khi các ngài tới Corozen, rạc đông đã nhường chỗ cho ngài tỏ. Không có ngọn cỏ nào, không lóng lánh những hạt ngọc của sương đêm. Chim chóc líu lo khắp nơi. Không khí trong sạch, tươi mát, tựa như có mùi sữa, một thứ sữa thảo mộc, thì đúng hơn là sữa động vật. Mùi lúa non đang nảy bông, các cây hạnh đào đầy trái. Một mùi hương mà tôi đã cảm thấy trong những sớm mai mát mẻ tại các cánh đồng xì nhiêu ở đồng bằng Po. Họ đi nhanh tới nhà Elia. Nhưng đã có rất nhiều người ở Corozen biết là ông thầy tới. Và vào lúc Giê-xu đặt chân tới ngưỡng cửa, một bà mẹ chạy tới và kêu:
"Giê-xu, con vua David, xin thương đứa con của con."
Bà ẵm trên tay một đứa con gái nhỏ độ 10 tuổi. Nó rất gầy, nước da vàng như sáp. Đúng là da vàng.
"Con gái con bị bệnh gì?"
"Sốt. Nó mắc bệnh ở đồng cỏ dọc sông Giô-đan, vì chúng con là mục đồng cho một người giàu. Ba nó gọi con về coi nó. Bây giờ ông ấy lại trở lên núi. Nhưng thưa thầy, thầy biết là với bệnh này, chúng con không thể ở trên miền cao. Làm sao con có thể ở lại đây? Ông chủ để cho con ở cho tới lúc này. Con chăm sóc việc xén lông và các con mẹ mới đẻ. Bây giờ là lúc có việc cho chúng con, các mục đồng. Con sẽ bị sa thải hay bị phân cách gia đình nếu con ở đây. Nếu con trở lên núi Hermon, con sẽ phải nhìn con gái của con chết."
"Con có tin là thầy có thể không?"
"Con đã nói chuyện với Daniel, mục đồng của Elise. Ông ta bảo con."
"Con của chúng ta sẽ được khỏi hết mọi bệnh. Hãy đi tìm đấng Messiah."
"Từ bên kia hồ Meron, con ẵm nó trên tay để đi tìm thầy. Con bước không ngừng cho tới khi con thấy thầy."
"Bây giờ, hãy chỉ bước để trở về nhà con, về với công việc của con cách an lòng. Con gái con được khỏi vì thầy muốn. Hãy đi bình an."
Người đàn bà nhìn con gái bà, rồi nhìn Giê-xu. Có lẽ bà ước ao được nhìn ngay thấy đứa trẻ mập mạp với làn da đẹp. Thì đây, đứa bé mở to đôi mắt mệt mỏi, mà trước đó nó chỉ nhắm nghiền. Nó nhìn Giê-xu và mỉm cười:
"Bà đừng sợ gì cả. Thầy không đánh lừa bà đâu. Bệnh sốt sẽ biến mất luôn. Ngày qua ngày, nó sẽ trở nên mập mạp hồng hào. Nó sẽ không còn lảo đảo và không còn cảm thấy mệt nữa."
Bà mẹ để đứa bé xuống đất. Nó đứng thẳng và mỉm cười, càng lúc càng vui hơn. Sau cùng, nó thở thè bằng cái giọng trong trẻo của nó:
"Hãy chúc tụng Chúa đi má. Con đã khỏi hết. Con cảm thấy vậy."
Và sau cùng, bằng sự đơn sơ của trẻ mục đồng và của con gái nhỏ, nó chạy lại ôm cổ Giê-xu và hôn người. Bà mẹ e dè hơn, như tuổi tác đã dạy cho bà. Bà quỳ gối hôn gấu áo Giê-xu và chúc tụng người:
"Đi đi, hãy nhớ ơn lành mà Thiên Chúa ban cho các con, và hãy tốt, bình an cho các con."
Nhưng đám đông đã quy tụ trong mảnh vườn nhỏ của nhà Elia và xin nghe lời thầy. Mặc dầu Giê-xu không muốn nói, người khổ về việc ông tẩy giả bị bắt và về cách thế nó đã xảy ra. Nhưng người cũng tới dưới bóng mát của cây cối và bắt đầu nói.
Trong thời gian này, lúc các bông đang tạo hạt, thầy muốn nói với các con một dụ ngôn có liên quan tới các hạt. Hãy nghe đây. Nước trời giống như một người đi gieo giống tốt trong ruộng của ông. Nhưng trong khi ông và các đầy tớ của ông ngủ, kẻ thù của ông tới và gieo các hạt cỏ lùng trên các luống, rồi ra đi. Lúc đầu không ai nhận thấy gì. Mùa đông qua đi cùng với các trận mưa và băng giá. Rồi đến cuối tháng Tê Bét, các hạt nảy mầm. Có một màu xanh lạt của các lá nhỏ vừa nhô lên. Nó hiện ra hoàn toàn giống nhau trong kỳ non nớt của nó. Rồi đến tháng Sê Bát, rồi tháng Adar, các cây trưởng thành và các bông sinh hạt. Lúc đó, người ta thấy rằng màu xanh này không phải chỉ có lúa, mà còn có cỏ lùng cuốn lấy và đe dọa các cây lúa miến bằng các tua vòi nhỏ của nó. Các người đầy tớ liền về nhà và nói với ông chủ của họ, thưa ông đã gieo hạt loại nào? Có phải những hạt đã lựa chọn và không pha lẫn thứ hạt nào khác chứ? Chắc chắn rồi, ta đã lựa chọn các hạt, tất cả đều có cùng một phẩm chất, và ta đã thấy rõ là không lẫn lộn thứ hạt nào khác. Vậy tại sao lại có biết bao cỏ lùng đã mọc trong đám hạt của ông? Ông chủ suy nghĩ rồi nói, đó là một kẻ thù đã làm vậy để gây thiệt hại cho ta. Khi đó các đầy tớ hỏi, ông có muốn chúng tôi đi vào giữa các luống và một cách kiên nhẫn chúng tôi sẽ gỡ các bông miến cho khỏi cỏ lùng và nhổ hết cỏ lùng đi? Hãy ra lệnh và chúng tôi sẽ làm. Ông chủ trả lời, không, các ngươi không thể, vì khi làm vậy các ngươi sẽ nhổ cả các cây miến và chắc chắn sẽ làm hư các bông miến còn non. Hãy để chúng vậy cho tới vụ gặt. Khi đó ta sẽ bảo thợ gặt, hãy cắt tất cả, rồi trước khi bó lại, vì mùa khô đã làm cho các tua vòi của cỏ lùng thành bở giòn, còn các bông lúa tốt đã mạnh và cứng. Hãy phân rẽ cỏ lùng với lúa miến, và bó thành bó riêng. Các ngươi sẽ đốt các bó cỏ lùng để làm phân bón cho đất, còn các hạt lúa tốt hãy tích vào kho. Nó sẽ được dùng để làm những tấm bánh hảo hạng, để làm xấu hổ cho kẻ thù, những kẻ chỉ chiếm được sự đáng khinh trước mặt Thiên Chúa vì sự độc ác của chúng. Bây giờ hãy suy nghĩ, trong các con, biết bao lần các kẻ thù đã gieo đầy rẫy hạt cỏ lùng vào trong quả tim các con. Hãy hiểu rằng phải tỉnh thức cách kiên nhẫn và không ngừng, để không cho cỏ lùng lẫn vào hạt tốt. Số phận của cỏ lùng là bị đốt. Các con muốn bị đốt hay trở thành công dân nước trời? Các con nói các con muốn làm công dân nước trời, thì hãy biết làm điều đó. Thiên Chúa ban cho các con lời người, kẻ thù canh chừng để làm hư nó. Vì bột lúa miến pha lộn với bột cỏ lùng sẽ làm cho bánh đắng và độc hại cho ruột gan. Bằng thiện chí của các con, nếu thấy có cỏ lùng trong tâm hồn các con, hãy biết để nó qua một bên rồi diệt nó đi, để không trở nên bất xứng với Thiên Chúa. Thôi các con đi đi, bình an cho các con.
Mọi người từ từ tản mát, trong vườn chỉ còn lại 8 tông đồ cùng với Elia, anh của Elia, mẹ anh ta, và ông già Isaac. Ông này nuôi tâm hồn ông bằng cách nhìn vị cứu tinh của ông.
Hãy đến chung quanh thầy và hãy nghe, thầy giải thích cho các con ý nghĩa hoàn toàn của dụ ngôn, vì nó còn hai ý nghĩa nữa ngoài ý nghĩa thầy đã nói cho đám đông. Với ý nghĩa tổng quát, dụ ngôn được giải thích thế này. Hạt giống tốt là con cái Thiên Chúa, được gieo trong thế giới bởi Thiên Chúa, trong khi chờ đợi tới cùng tận của họ để được cắt bởi người thợ gặt và được đưa tới cho ông chủ của thế giới để người chứa vào kho. Cỏ lùng là con cái của ma quỷ. Chúng cũng rải rác trong cánh đồng của Thiên Chúa với ý định làm hại cho ông chủ của thế giới và cũng làm hại cho các bông lúa của Thiên Chúa nữa. Bằng những thứ bùa ngải, kẻ thù của Thiên Chúa đã có những người này. Nó chủ tâm gieo vãi họ, bởi vì quả thật là ma quỷ làm biến chất con người, tới độ làm cho họ thành một tạo vật thuộc về nó, và nó gieo họ để làm hại những người khác mà nó không áp chế được cách nào khác. Vụ mùa, hay đúng hơn là sự hoàn thành các hạt lúa và chuyển vào kho, là ngày tận thế, và do các thiên thần đảm trách. Các vị đã được lệnh thu góp hết các tạo vật sau khi cắt và phân chia hạt lúa với cỏ lùng. Và giống như đã nói trong dụ ngôn, người ta đốt các cỏ lùng. Cũng vậy, các kẻ bị kết án trong buổi phán xét sau cùng sẽ bị đốt trong lửa đời đời. Con người sẽ nhìn thoáng qua họ để loại ra khỏi nước người những kẻ tội lỗi, bất công. Vì khi nước người còn ở cả dưới đất và ở trên trời, các công dân nước người còn lẫn lộn trong đám các con cái kẻ thù. Và cũng như các tiên tri đã nói, con cái các kẻ thù đã đạt tới mức tối đa về tội lỗi ghê tởm trong mọi hành vi dưới thế của chúng, và chúng gây những phiền muộn kinh khủng cho con cái của thần trí. Tất cả những kẻ hư hỏng sẽ bị trục xuất khỏi nước của Thiên Chúa trên trời, vì sự hư hỏng không thể vào nước trời được. Vậy các thiên thần của Chúa sẽ để lưỡi hái trên các luống của vụ gặt sau cùng, sẽ cắt và phân rẽ lúa với cỏ lùng, và ném cỏ lùng vào lò lửa, nơi chỉ có than khóc và nghiến răng. Trái lại, các người công chính, những hạt được chọn, sẽ được dẫn vào Jerusalem muôn thuở, nơi họ sẽ được sáng như mặt trời, trong nước của cha thầy và cha của các con. Đó là ý nghĩa tổng quát, nhưng với các con, còn một ý nghĩa khác. Nó trả lời cho câu hỏi mà nhiều lần, nhất là từ chiều hôm qua, các con đã đặt ra. Các con tự hỏi, nhưng trong toàn thể các môn đệ sẽ có những kẻ phản bội sao? Và trái tim các con run lên vì ghê sợ. Nó có thể có. Chắc chắn là có kẻ phản bội. Người gieo giống vãi hạt giống tốt. Trong trường hợp này, còn hơn là vãi, ta có thể nói là chọn. Bởi vì ông thầy, dù là thầy hay ông tẩy giả, đã chọn các môn đệ. Vậy làm sao họ lạc đường? Không. Không được nói như vậy, thầy đã bộc lộ dở khi dùng từ hạt giống đối với các môn đệ, các con có thể hiểu sai. Vậy thầy sẽ nói thửa ruộng, có bao nhiêu môn đệ thì là bấy nhiêu thửa ruộng được ông thầy lựa chọn để tạo thành khu vực hoạt động cho nước Thiên Chúa, lợi ích của Thiên Chúa. Trên họ, ông thầy đã mệt mỏi vun trồng để cho họ trăm phần. Thầy làm mọi săn sóc, tất cả. Với sự kiên nhẫn, với tình yêu, với sự khôn ngoan, với sự mệt mỏi, với sự kiên trì. Thầy cũng thấy những khuynh hướng xấu của họ, tính khô khan của họ, tính ham hố của họ. Ông thầy thấy sự cứng đầu của họ và những yếu đuối của họ. Nhưng ông hy vọng, ông luôn luôn hy vọng và củng cố niềm hy vọng của ông bằng sự cầu nguyện và sám hối, vì ông muốn dẫn họ tới toàn thiện. Nhưng những thửa ruộng thì rộng mở. Đây không phải chỉ những khu vườn đóng kín, có tường cao bao quanh, và chỉ mình ông thầy là sở hữu, chỉ mình ông được vào. Nhưng chúng mở rộng, được đặt ở giữa thế giới và giữa loài người. Mọi thứ đều có thể lại gần, mọi thứ đều có thể đi vào, mọi thứ và con người. Ôi, không phải chỉ có cỏ lùng là hạt giống xấu. Cỏ lùng có thể tượng trưng cho sự nhẹ dạ, khinh suất, tinh thần thế gian. Nhưng đây, kẻ thù thảy vào đó hết mọi thứ hạt xấu, và nó nảy sinh ra ở đó. Đây là những cây tầm ma, đây là cỏ gấu, đây là những dây tơ hồng, đây là bìm bìm, sau cùng đây là cây độc cần với những chất độc. Tại sao? Tại sao? Chúng là gì? Các cây tầm ma, những trí khôn chua chát, không thể chế ngự, làm thương tổn do sự quá tràn trề chất độc, làm cho bứt rứt khó chịu. Cây cỏ gấu, đó là thứ ký sinh trùng, làm mòn mỏi người thầy. Nó chỉ biết làm khổ và bòn mót. Nó lợi dụng công việc của nó để làm thiệt hại cho những người có thiện chí. Những người thực sự sẽ rút được những hoa trái lớn hơn nếu ông thầy không bị xáo trộn, phiền hà bởi những săn sóc mà thứ cỏ gấu này đòi hỏi. Cây bìm bìm, chơ chơ, lơ là, nó chỉ lên khỏi đất bằng cách lợi dụng kẻ khác. Cây tơ hồng, sự sầu não trên con đường vốn đã nặng nề khó khăn cho ông thầy và các kẻ theo người. Nó bám chặt, ăn sâu vào, xé rách, cào cấu, mang tới sự ngờ vực và sự chịu đựng. Chất độc, những tội phạm giữa các môn đệ, những kẻ có thể đi tới phản bội và hủy hoại đời sống như cây độc cần và những cây có chất độc khác. Các con có bao giờ thấy không? Nó đẹp chừng nào với những bông hoa như những trái cầu nhỏ trắng, đỏ, xanh hoặc tím. Ai có thể nói cái tràng hoa hình sao trắng hay hơi hồng với cái tâm bóng vàng? Ai có thể nói những cái lưỡi sò màu sắc rực rỡ trong những vịnh của sông hay biển khác thì nó là đồ ngon lành cho chim chóc và trẻ em, lại có thể tới chỗ chín mùi và làm chết người? Không ai ngờ cả. Và kẻ vô tội nhảy lên trên nó, tin rằng nó cũng tốt như mình, nó lượm lấy và chết vì đó. Họ tin tất cả đều tốt như họ. Ôi, sự thật nâng cao ông thầy và kết án kẻ phản bội ông. Thế nào? Lòng tốt không giải rơi được sao? Nó không làm cho kẻ nham hiểm thành vô hại được sao? Không, nó không làm như vậy. Bởi vì kẻ bị ngã và trở nên mồi cho kẻ thù thì lãnh đạm với tất cả những gì là ưu đẳng. Tất cả những gì là ưu đẳng đều thay đổi bộ dạng đối với nó. Người tốt thì nó cho là người yếu đuối, vì họ để cho người ta dày đạp, và nó trở thành nham hiểm hơn. Cũng như các thú rừng, mùi máu làm cho nó ước ao cắn xé hơn. Và dù ông thầy luôn luôn là kẻ vô tội, ông để cho kẻ phản bội đánh thuốc độc ông, vì ông không thể nghĩ rằng con người có thể sát hại một kẻ vô tội. Nơi các môn đệ, những thừa ruộng của ông thầy, các kẻ thù đến rất đông đảo. Đứa đầu tiên là Satan, rồi các đứa khác là tôi tớ của Satan, tức là loài người, các đam mê, các sự thế gian và xác thịt. Do đó, nó đến với các môn đệ dễ dàng hơn, vì người môn đệ không muốn ở kề bên ông thầy, nhưng lấp lửng giữa ông thầy và thế gian. Họ không biết, cũng không muốn cắt đứt những gì là thế gian, xác thịt, đam mê, ma quỷ, đều hoàn toàn thuộc về vị sẽ dẫn họ tới Thiên Chúa. Trên người môn đệ này, thế gian, xác thịt, đam mê, ma quỷ, tung vãi hạt giống của chúng. Vàng bạc, quyền thế, đàn bà, kiêu ngạo, sợ bị thế gian xét đoán xấu, duy ích chủ nghĩa. Những kẻ lớn hơn là những kẻ mạnh hơn, do đó tôi phục vụ họ để có họ làm bạn. Và họ trở nên tội phạm, và họ bị kết án vì những cái khốn nạn này. Tại sao ông thầy đã nhìn thấy sự bất toàn của môn đệ, dù ông không muốn nhìn nhận tư tưởng, người này sẽ giết ta, không trục xuất nó ngay khi nó đến xin theo ông? Đó là điều các con hỏi nhau, bởi vì làm vậy cũng vô ích. Nếu ông làm điều đó, ông cũng không tránh khỏi có một kẻ thù, nhưng ông sẽ có một kẻ thù kép và kịch liệt hơn do sự phẫn nộ vì bị khám phá hay sự đau đớn vì bị xua đuổi. Sự đau đớn, phải, vì thường người môn đệ xấu không ý thức được là họ xấu như vậy. Công việc của ma quỷ tinh vi tới nỗi họ không nhận ra. Họ trở nên ma quỷ mà không ngờ đã bị sự biến đổi này. Sự phẫn nộ, phải, phẫn nộ vì bị người ta biết những điều nó làm khi nó không phải là vô ý thức về công việc của Satan và các tay sai của nó. Những kẻ dụ dỗ kẻ yếu lòng bởi sự yếu đuối của họ, để loại trừ khỏi thế giới vị thánh đã làm tổn thương cho sự độc ác của nó khi nó so sánh với lòng tốt của người. Khi đó, vị thánh cầu nguyện và phó mình cho Thiên Chúa. Người nói, xin cho xảy ra như Chúa cho phép họ làm. Và người chỉ thêm vào sự thận trọng này, miễn là việc này phục vụ cho mục đích của Chúa. Vị thánh biết rằng sẽ đến giờ các cỏ lùng bị tách ra khỏi sản phẩm của người. Bởi ai? Bởi chính Thiên Chúa, đấng không để cho người ta làm quá giới hạn hữu ích cho sự toàn thắng của ý muốn tình yêu của người.
Nhưng nếu thầy cho rằng luôn luôn là do ma quỷ và các tay sai của chúng, con thấy như vậy, người môn đệ sẽ được giảm bớt trách nhiệm.
Matthew nói,
đừng nghĩ như vậy. Nếu sự dữ hiện hữu, thì sự lành cũng hiện hữu. Và trong con người có cái khả năng phân biệt và có sự tự do của nó.
Thầy nói, Thiên Chúa không để cho người ta làm quá giới hạn hữu ích cho sự toàn thắng của ý muốn tình yêu của người. Vậy sự lầm lạc này hữu ích nếu người cho phép và nó phục vụ cho sự toàn thắng của ý muốn Thiên Chúa.
Iscariot thêm vào.
Và con kết luận, cũng như Matthew, rằng điều đó biện minh cho tội ác của người môn đệ. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con sư tử không hung bạo và con rắn không có nọc độc. Bây giờ, con nọ hung bạo, con kia đầy nọc độc. Nhưng Thiên Chúa đã phân chia nó ra khỏi con người vì lý do đó. Hãy suy nghĩ về điều đó và đem ra áp dụng. Thôi đi vào, mặt trời gắt quá rồi. Quá gắt như bắt đầu cơn giông. Và các con đã mệt vì đêm qua không ngủ.
Elia nói,
ở bên trên căn nhà có một phòng lớn và mát. Quý vị có thể nghỉ ở đó.
Họ đi lên bằng cầu thang ở bên ngoài nhà. Nhưng chỉ có các môn đệ nằm trên các chiếc chiếu để nghỉ. Giê-xu ra ngoài phòng, ở sân thượng, trong một góc có bóng mát của một cây sồi rất cao, và người đắm chìm trong suy nghĩ.
You'll see.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.